Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý vị cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Lạy Chúa Giêsu yêu quý, giờ này chúng con dâng tiếng hát ca ngợi Ngài, suy tôn Ngài, vì Chúa đã chết để giải phóng chúng con. Chúa đã sống lại để ban cho chúng con sức sống mới, chúng con tiếp tục sống mỗi ngày trên trần gian này. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã bảo vệ, gìn giữ chúng con trong một tuần lễ vừa qua. Chúng con cầu xin ơn lành của Chúa đến với mỗi chúng con trong những ngày sắp tới, trong những hoàn cảnh mà chúng con đang sống. Chúng con cầu xin Chúa đụng bàn tay nhân từ thương yêu của Chúa đến một số đời sống đang gặp những khó khăn về vật chất, về thân xác, về tinh thần. Chúng con cầu xin Chúa thương xót, giải cứu, ban ơn lành, cho có sức chịu đựng và thắng vượt được những khó khăn trong đời này, để chuyên tâm thờ phượng Chúa và làm vinh danh Ngài. Chúng con cũng nhớ đến vô số đồng bào chúng con là những người chưa được biết đến Chúa, chưa bao giờ nghe đến danh Giê-xu. Chúng con cầu xin ơn lành của Chúa đến với nhiều người. Cho ngày hôm nay sẽ là dịp tiện cho nhiều người được gặp gỡ Chúa lần đầu tiên và sẽ sống trong tương giao với Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con xin ơn lành của Chúa đến với mỗi nơi có những người đang nhóm lại thờ phượng Chúa trong ngày thánh này. Xin Đức Thánh Linh của Chúa đến với mỗi tâm hồn, đến với mỗi người giao truyền lời Chúa, cho chúng con được tương giao với Chúa thật sự và cũng thông công với anh em chị em chúng con cùng trong một niềm tin. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Lệ tràn khóe mắt được Ngài thấm thu, lòng nhiều sóng gió Ngài dẹp mối lo, hồn vội bán mất Ngài tìm cứu vớt ngay cho, rồi Ngài nắm giữ làm sạch dấu vết ô dơ. Cứu Chúa đã quá yêu tôi, Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao, đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi cần Ngài, Ngài ở bên tôi hoài, trọn đời không chia xa Chúa tôi, những khi buồn vui chẳng rời, vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi. Ôi trời rất ngất được Ngài dắt tay, làm đường lỡ bước Ngài tìm đến ngay. Ngài thường xuống phước hồi lòng chán ngăn lo âu, nhiều lần vấp ngã làm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha. Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao, đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ dùng, xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi điều ác, vì ngôi nước, uy quyền và vinh quang thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen.
Tôi đi con đường mà Chúa vẫn đi, làn gió ngát hương miền quê. Tôi đi con đường mà Chúa vẫn đi, hình ảnh Giê-xu con đây. Này là đường về làng Bethlehem, chỗ Chúa Giáng sinh ngày xưa. Miền núi chập trùng vùng
Tới đây là phần chúng ta cùng nghiên cứu lời Chúa trong Thánh Kinh. Chúng ta tiếp tục đọc và nghiên cứu thư Giăng thứ nhất. Hôm nay là bài thứ 13 với đề tài Chúa cứu thế Giê-xu. Thư Giăng thứ nhất chương 1 câu 7 có ghi: Máu của Chúa cứu thế Giê-xu con Ngài. Hay là huyết của Đức Chúa Giê-xu con Ngài. Nhiệm vụ của người truyền giảng đạo Chúa trong bất cứ thời nào, hoàn cảnh nào và nơi nào vẫn phải là trình bày về Chúa cứu thế Giê-xu. Nhưng chúng ta cũng cần thường xuyên tự nhắc nhở mình về những sự kiện và những chi tiết về Chúa cứu thế mà có thể chúng ta hay cho rằng mình đã biết tất cả rồi. Máu của Chúa cứu thế Giê-xu con Ngài. Câu ngắn ngủi này đã tóm tắt giáo lý chính dạy trong Tân Ước. Những lá thư trong Kinh Tân Ước không phải viết để mà viết, vì không phải do những người văn chương lỗi lạc hay ưa văn chương muốn sáng tác văn để lại cho đời. Các lá thư này viết ra vì hoàn cảnh hội thánh còn ấu thơ lúc ban đầu. Mục đích chính là chăm sóc đức tin cho các tín hữu. Ngay lá thư Giăng thứ nhất mà chúng ta đang nghiên cứu đây cũng là để chăm sóc như vậy. Giăng quan tâm rất nhiều về việc hiểu thấu giáo lý liên quan đến Chúa cứu thế Giê-xu. Đây có thể cũng là động lực chính thúc đẩy ông viết lá thư này. Trong bức thư này, Giang thường hay đề cập đến điều mà ông gọi là nghịch lại Chúa Cứu Thế, hay là kẻ địch lại Đấng Christ. Giang dùng lời lẽ rất nặng gọi những người viết về giáo lý chống lại Chúa Cứu Thế là dối trá. Và đối với ông, chúng ta phải hoàn toàn hiểu rõ, không nghi ngờ, không ngần ngại gì hay mập mờ về con người của Chúa Giêsu, người Nazareth, con Đức Thượng Đế. Chúa Cứu Thế Giêsu là chủ đề của toàn bộ Kinh Tân Ước. Chúng ta cũng cần cẩn thận để không bao giờ tách rời giáo lý ra khỏi Chúa Cứu Thế Giêsu. Vì khi chỉ chú trọng về giáo lý mà bỏ quên Chúa Giêsu là đã làm công việc vô ích. Vì Cơ Đốc giáo hay đạo Chúa không phải là một tư tưởng hay một đề nghị, cũng không phải là một triết lý. Cơ Đốc giáo là trình bày về một người, đó là Chúa Cứu Thế Giêsu. Không có con người ấy, chúng ta chẳng còn gì nữa để mà bàn. Dĩ nhiên, tất cả những lời dạy về luân lý đạo đức, các tư tưởng cao đẹp về đời sống đều rất tốt và hữu ích. Nhưng đó không phải là Cơ Đốc giáo. Vì khi không bắt đầu với con người của Chúa Giêsu, không rõ về Ngài, thì không còn gì nữa cả. Không có tin mừng nào để loan, không có tin lành nào để báo. Cuộc đời nhân loại sẽ không làm gì có hy vọng. Vì không có Chúa Giêsu thì chúng ta cũng như mọi người đang cùng sống trong thế gian tối tăm và tình trạng càng ngày càng tối tăm hơn, xấu xa hơn mà thôi. Người ta thường nói rằng Cơ Đốc giáo là Chúa Giêsu, vì tất cả đều tập trung vào Chúa Giêsu. Mỗi giáo lý, mỗi ý niệm mà chúng ta có đều là do từ Chúa Giêsu cả. Vì vậy, bắt đầu với Chúa Giêsu là đúng nhất. Giang đã làm như thế ngay trong bức thư này. Ngay câu mở đầu, Giang đã nói, điều có từ ban đầu là điều chúng tôi đã nghe, mắt đã thấy, đã nhìn ngắm, tay đã đụng chạm, chính là lời sống. Điều mà Giang nói đến ở đây chính là Chúa Giêsu. Giang khởi đầu với giáo lý về một người. Vì toàn bộ sứ điệp của Giang là nói về mối tương giao giữa người tin Chúa và Thượng Đế qua trung gian là Chúa Giêsu. Chỉ một mình Chúa Giêsu mới khiến chúng ta có được tương giao huyền nhiệm này. Như vậy, Chúa Giêsu là một gạch nối duy nhất giữa chúng ta và Thượng Đế. Vì vậy, việc hiểu rõ Chúa Cứu Thế chắc chắn phải đặt ở hàng ưu tiên. Ngay những câu đầu tiên của bức thư Giăng thứ nhất, tác giả đã sửa lại một vài điều không đúng về Chúa Giêsu trong thời đó. Trong suốt bức thư, Giăng nhắc đi nhắc lại nhiều lần giáo lý về Chúa Giêsu, vì có lẽ chính giáo lý này thường gây khó khăn trong giáo hội. Ta cần phải nắm vững giáo lý về Chúa Giêsu, nếu không ta chẳng còn gì nữa làm căn bản. Câu Thánh Kinh, máu của Chúa Cứu Thế Giêsu, con Ngài, trước tiên nhắc chúng ta nhớ về nguồn gốc đức tin của mình. Đức tin của chúng ta quan hệ đến Chúa Cứu Thế Giêsu là một nhân vật có thật trong lịch sử loài người. Các triết gia Hy Lạp ngày xưa nói rất nhiều về tư tưởng của họ. Họ khởi đầu như các đại tư tưởng xuất phát từ trời, rồi những tư tưởng ấy làm thế nào đó nhập thế. Nhưng đó chỉ là trong lĩnh vực tư tưởng. Triết gia chỉ nói về tư tưởng, và nhiều khi người tin Chúa cũng vội chạy theo lối suy nghĩ này. Chúa Cứu Thế Giêsu, con Ngài. Câu này không phải là một tư tưởng triết học, cũng không phải là một ý niệm, nhưng là một sự kiện, một sự thực, là vinh quang của đức tin chúng ta. Đây là một điều dựa trên một loạt những sự việc xảy ra và những biến cố. Vì tên Giêsu làm cho chúng ta nhớ đến hài nhi Giêsu sinh ra tại Bethlehem trong một chuồng bò chiên và được mẹ đặt nằm trong máng cỏ. Giêsu là tên một em bé đã sinh ra đời thật sự. Thiếu niên Giêsu là nhân vật có thật, từng lý luận với các bậc trưởng lão trong đền thờ khi xưa. Thanh niên Giê-xu sau này làm nghề mộc trong làng Nazareth mà nhiều người quen biết. Giê-xu là nhân vật có thật, chứ không phải là một ý niệm hay huyền thoại. Thế rồi có 3 năm quan trọng trong lịch sử nhân loại. Đó là 3 năm Chúa Giê-xu ra đời phục vụ. Chúa Giê-xu đã đi tới, đi lui, đi lên, đi xuống khắp vùng Palestine, vừa đi vừa giảng dạy, thực hành các phép lạ và tiếp xúc với dân chúng. Lịch sử cũng ghi lại đầy đủ như thế, cũng xác thực và chắc chắn như năm 55 trước công nguyên, khi Julius Caesar chinh phục nước Anh. Thực như trận giặc đánh đuổi quân nhà Hán của Hai Bà Trưng cũng xảy ra gần đồng thời với thời gian Chúa ra đời phục vụ. Chúa Giê-xu, nhân vật lịch sử ấy, đã bị hành hình trên thập giá, bị chôn và phục sinh rồi thăng thiên. Tất cả đều là sự thật trong lịch sử và có nhiều nhân chứng hơn bất cứ sự kiện nào khác. Nhiều người ngày nay chưa biết rõ những sự kiện lịch sử về cuộc đời Chúa Giê-xu, vội cho rằng niềm tin Cơ Đốc là huyền hoặc. Nhưng những người ấy không thể nào chối cãi được sự thực và các bằng chứng. Về một phương diện, những người chống bán Cơ Đốc giáo mới là những người mơ hồ và không căn cứ vào sự thực. Kinh nghiệm thực ra chưa phải là bằng chứng về niềm tin và sự thực hữu. Chúng ta có kinh nghiệm với Chúa, nhưng chúng ta còn có những điều hơn thế nữa. Vì kinh nghiệm hay xúc cảm có thể đến rồi đi, nhưng Chúa Giê-xu là con người đã vào dòng lịch sử loài người, và sự kiện ấy không thể bỏ đi được. Chúa Giê-xu là ai? Câu trả lời: Con Thượng Đế. Giê-xu không phải là người thợ mộc tầm thường ở làng Nazareth, nhưng là Con Thượng Đế. Nói đến con trai của Thượng Đế là phải nghĩ ngay đến huyền nhiệm Giáng sinh và thành nhục thể. Sứ đồ Phao-lô đã diễn tả sự kiện này trong Philip chương 2 câu 5 đến 11 như sau: Anh em hãy có tinh thần giống Chúa Cứu Thế. Chúa vốn có bản thể của Thượng Đế, nhưng không tham quyền cố vị là quyền bình đẳng với Thượng Đế. Chúa tình nguyện từ bỏ tất cả, mang thân thể con người, cam chịu thân phận người nô lệ. Chúa đã xuất hiện như một người khiêm tốn, đi con đường vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chính vì vậy, Thượng Đế đã đưa Ngài lên tột đỉnh, ban cho Ngài danh vị cao cả tuyệt đối, để dù ai ở trên trời, dưới đất hay dưới vực thẳm không gian, mỗi khi nghe đến danh Chúa Giê-xu, tất cả đều quỳ gối tung hô, tuyên xưng Ngài là Chúa Tể Vũ Trụ và tôn vinh Thượng Đế là Cha. Tất cả những lời xưng tụng này được tóm tắt trong một câu gọn là Chúa Giê-xu, Con Thượng Đế. Hài nhi tại Bethlehem khi xưa chính là Con Thượng Đế. Chúng ta không hiểu được việc nhập thể của Chúa Giê-xu mà cũng không thể nào mường tượng ra nổi. Nhưng đó là hình ảnh mà Kinh Tân Ước đã tả vẽ ra. Chúng ta từng nghe có những vị vua giả dạng làm người thường đi đây đó để xem dân tình. Con người mang tên Giê-xu là vua toàn vũ trụ cũng đã vào đời âm thầm và di chuyển như một người tầm thường. Ngài không dùng quyền hành, không sử dụng các ưu quyền. Ngài đến như một người, Ngài sống như một người, nhưng vẫn là Thượng Đế. Chúa Giê-xu là thần nhân, cũng là nhân thần. Hai bản chất không lẫn lộn trong một con người. Đó là ý nghĩa của câu Chúa Giê-xu, Con Thượng Đế. Nhưng câu này ghi máu của Chúa Giê-xu, Con Ngài. Đây cũng là một lời chống tà thuyết về Chúa Giê-xu, cho rằng Ngài chỉ là một hồn ma không có thể xác. Máu chứng tỏ về thể xác. Chúa Giê-xu vào đời với thân xác là xương, thịt và máu, vì Ngài là một người thật sự. Chúa Giê-xu khi từ cõi chết sống lại đã nói rằng: hồn ma thì không có xương thịt, nhưng ta thì có. Cuộc nhập thể của Chúa không phải là một ý niệm hay một tư tưởng. Đó là một sự thật bằng xương, bằng thịt. Có những tà thuyết cho rằng Chúa Giêsu sinh ra như một người thường, nhưng đến lúc Chúa chịu báp têm thì Đấng Christ vĩnh hằng nhập vào con người Giêsu ấy. Họ nói rằng Đấng Christ sống trong Chúa Giêsu 3 năm, nhưng đến khi Ngài bị hành hình trên thập giá thì Đấng Christ lìa khỏi Ngài. Như thế con Thượng Đế không bao giờ chết cả, chỉ có con người Giêsu chết mà thôi. Xin xác nhận, đây là lối giải thích của tà giáo, chúng ta không thể chấp nhận, vì răng dạy rõ máu của Chúa Giêsu con Ngài tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta. Máu của một người không thể nào làm việc thanh tẩy tội, máu của chiên hay bò cũng vậy. Chính con Thượng Đế đã sinh ra và đã chịu tử hình trên thập giá đổ máu ra. Chính dòng máu đó đã mua chuộc sự tha thứ, đền tội và cho chúng ta được tái hợp với Thượng Đế. Và cửa trời đã mở ra cho chúng ta là những người tin vào dòng máu đó bước vào. Đây là sự thật chứ không phải là lý thuyết. Điều hiển nhiệm về giáo lý Chúa Giêsu con Thượng Đế vào đời làm một người và chết trên thập giá là điều không tâm trí con người nào quan niệm được. Nhưng không ai có thể chối cãi vì là sự thật. Máu Chúa Giêsu con Ngài thanh tẩy tội lỗi chúng ta. Câu Thánh Kinh này còn dạy ta một điều khác nữa, đó là nói đến mục đích cuộc vào đời của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu vào đời để chết. Đây là hai sự việc không thể nào tách rời. Chúa vào đời để chết. Vì ngoài cái chết này, không có gì cứu rỗi con người chúng ta được. Cuộc vào đời của Chúa cứu thế là do tình thương. Máu Chúa Giêsu đổ ra chứng minh tình thương của Thượng Đế đối với nhân loại phản nghịch. Tình thương đó dành cho mỗi chúng ta là những người muốn biết hạnh phúc thật trong đời này và đời sau.
Xin tình thương yêu đầy quyền năng từ nơi Cha bao bọc nâng đỡ trên nẻo đường đời, cho tận khi vào đến nơi thiên đàng tràn ngập hiến vinh và ánh sáng thánh kia. Lạy Chúa Cha chí tôn vua đời đời, từ cõi hiến vinh cao tuyệt vời, quyền thế trên khắp nơi mãi mãi chẳng khi nào thay rời. Amen. Xin tình thương yêu đầy quyền năng từ